Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy nghiệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 11 năm 2024, thứ Tư trong tuần thứ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 12 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy. Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, vì chính thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nợp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, mang trong mình thân phận con người, với đầy đủ những giới hạn nhất định, con người chúng ta chắc hẳn không thoát ra khỏi cảnh sợ hãi trước thử thách, đau khổ và cái chết. Người Kitô hữu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mặt khác, Kitô giáo cũng không phải là một tổ chức của những con người liều lĩnh, để rồi coi những đau khổ, thử thách và bắt bớ như một thành tích. Chắc chắn là không, và Đức Giêsu cũng không cổ suý cho chúng ta lựa chọn thái độ như vậy. Tuy nhiên, có những thử thách mang lại cho chúng ta niềm tin, có những đau khổ mang lại cho chúng ta sự hạnh diện, và có những cái chết sẽ trả lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu tiên báo về sự bắt hại sẽ xảy đến cho các Kitô hữu. Lời tiên báo của Đức Giêsu đã ứng nghiệm từng câu chữ trong những thời kỳ bắt hại. Biết bao người mang danh Kitô hữu đã phải chịu bắt bớ, ngược đãi, tù đầy, tra tấn và bị giết chết. Quả thật, từ 2000 năm qua, chính vì danh Đức Kitô, các tín hữu bị thù ghét và bắt hại. Như vậy, bắt hại là số phận của những người mang danh Kitô hữu. Không thể là môn đệ Chúa mà không đi lại con đường chính Ngài đã đi qua. Đức Kitô đã báo trước cho các môn đệ không trọng hơn Thầy. Nếu Ngài đã bị bắt hại, các môn đệ cũng phải bị bắt hại. Ngày nay, có lẽ không còn nhiều những cuộc bắt hại đổ máu, nhưng lại có vô số hình thức bắt hại và chà đạp tự do tôn giáo. Ngày nay không còn nhiều những cuộc bắt hại công khai, nhưng lại có vô số những cuộc tấn công tinh vi hơn nhằm loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người. Và các cuộc bắt hại ấy, dù không làm cho thân xác con người bị tổn thương, nhưng nhân cách và lương tâm con người ngày càng bị bóp nghẹt và chết dần chết mòn. Ngày nay, không còn nhiều những cái chết đầm máu, nhưng tự đạo có nghĩa là can đảm đi ngược dòng đời, và khước từ những gì ngược với giá trị của tin mừng. Thưa cộng đoàn, là những người Kitô hữu, chúng ta nên loại bỏ ý nghĩ đi theo Đức Kitô để tìm sự dễ dãi, an toàn và vinh quang cho bản thân. Nhưng nếu chọn Chúa, chúng ta phải hy sinh và chịu nhiều thiệt thòi, bị người đời nhào báng, bắt bớ. Như vậy, một lần nữa, Đức Giê-xu lại nhắc nhở chúng ta, đừng bận tâm khi nào tận thế, hãy lo sống hiện tại và kiên trì. Đối với chúng ta hôm nay, điều quan trọng là trung thành làm chứng cho Chúa, là sống đúng tư cách của một Kitô hữu đích thực, chứ không phải chỉ có tiếng mà không có miếng, không phải hữu danh vô thực. Nhất là hãy thể hiện tối đa tình yêu thương với nhau, đó là cách làm chứng cho Chúa tốt nhất. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trung thành với lời Chúa dạy để sống trọn vẹn giá trị tin mừng, chấp nhận thiệt thòi phần xác để được lợi phần hồn, đón nhận mọi đau khổ khi đứng lên đấu tranh cho công lý và hòa bình, và nếu có phải đánh đổi để đón nhận phần thưởng sự sống đời đời, thì hãy sẵn sàng và cố gắng vì quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng con đường đưa đến hạnh phúc thật chính là con đường khổ giá. Xin Chúa ban cho chúng con can đảm, trung thành đi theo Chúa đến cùng. Amen.
Đường con đi có hoa thơm cần đẹp, có cả nhiều chông gai nhức nhối ê chề. Đường con đi lúc mưa nắng buồn vui, có lúc nhìn tình già lắm lúc cô đơn. Nhưng đêm thơ
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Tổng giáo phận Hà Nội thánh lễ trọng thể mừng các thánh tử đạo Việt Nam. Vào lúc 10 giờ sáng thứ hai ngày 25 tháng 11 vừa qua, tại Trung tâm Hành hương Toàn quốc kính các thánh tử đạo Việt Nam tại Sở Kiện, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Khiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội đã chủ sự thánh lễ trọng thể kính các thánh tử đạo Việt Nam. Đồng tế với Đức Tổng giám mục Giuse có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, Đức cha phụ tá tân cử Giuse Vũ Công Viện, Tổng đại diện An Tô Nguyễn Văn Thắng cùng quý cha trong phần ngoài giáo phận. Cùng hiệp thông trong thánh lễ còn có quý nam nữ tu sĩ, quý khách hành hương và đông đảo cộng đoàn phụng vụ. Chia sẻ trong bài giảng khởi đi từ các bài đọc trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã giải thích định nghĩa về cây thập giá và ý nghĩa của cây thập giá đối với đời sống của các tín hữu. Khách riêng, Đức Tổng giám mục lưu ý trong hoàn cảnh xã hội nào, chúng ta cũng luôn luôn phải có những chọn lựa, một bên là thập giá và một bên là những giá trị cuộc đời. Vì lẽ đó, ngày lễ chính các thánh tử đạo giúp chúng ta nhận ra thập giá của mỗi người đang mang vác hôm nay. Trong thánh lễ trọng thể này, Đức Tổng giám mục đặc biệt mời gọi mọi người cầu nguyện cho Giáo hội Hoàng Vũ, Giáo hội Việt Nam luôn được thăng tiến, phát triển, cho Tổng giáo phận, cho những người hành hương về đây trong suốt những ngày qua được Chúa thương chấp nhận nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn tham dự lần lượt tiến lên hôn kính thánh tích các thánh tử đạo Việt Nam. Được biết vào lúc 16 giờ hôm trước, tức là ngày 24 tháng 11, tại nhà thờ giáo xứ Sở Kiện, Đức cha phụ tá tân cử Giuse Vũ Công Viện đã chủ sự thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ. Ngay sau thánh lễ, Đức cha phụ tá Giuse cùng quý cha và mọi thành phần hiện diện cung nghinh thánh tích các thánh tử đạo Việt Nam xung quanh làng Sở Kiện. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhóm họp tại giáo phận Vĩnh Long, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định thiết lập Trung tâm Hành hương Toàn quốc kính các thánh tử đạo tại Sở Kiện.
Tin Vatican, Đức Thánh cha loan báo ngày phong hiển thánh cho hai chân phước Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati. Trong lời chào thăm các tín hữu hành hương sau khi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã vui mừng thông báo với mọi người về ngày phong thánh cho hai chân phước trẻ tuổi trong dịp năm thánh 2025 sắp tới. Chân phước Carlo Acutis sẽ được tuyên phong hiển thánh vào ngày 27 tháng 4 năm 2025 trong dịp những ngày năm thánh dành cho giới thanh thiếu niên. Còn chân phước Pier Giorgio Frassati sẽ được tuyên phong hiển thánh vào ngày 3 tháng 8 trong dịp những ngày năm thánh dành cho giới trẻ. Chân phước Carlo Acutis sinh ngày 3 tháng 5 năm 1991 tại London, Anh Quốc và năm 7 tuổi trở về với gia đình ở Milano. Từ đây, cậu bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày và xưng tội hàng tuần. Carlo là tác giả của nhiều trang mạng phổ biến lòng sùng kính thánh thể với các trình thuật về các phép lạ thánh thể và các thánh. Khẩu hiệu của thiếu niên này là mọi người đều sinh ra đặc sắc, nhưng nhiều người chết như một bản sao chụp. Năm 15 tuổi, Carlo Acutis hay tin mình bị ung thư máu và ở cấp độ nặng. Cậu qua đời ngày 12 tháng 10 năm 2006, lúc mới được 15 tuổi, dâng hiến mạng sống để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và Giáo hội. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2000, Carlo Acutis đã được phong chân phước tại Assisi. Một phép lạ thứ hai nhờ lời chuyển cầu của chân phước Acutis đã được Bộ Phong Thánh nhìn nhận và được Đức Thánh Cha phê chuẩn. Trong công nghệ Hồng Y hồi tháng 7 vừa rồi, việc phong hiển thánh cho chân phước đã được phê chuẩn, và bây giờ Đức Thánh Cha ấn định ngày phong thánh. Chân phước Pier Giorgio Frassati là thành viên huynh đoàn giáo dân Đa Minh đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai suy tôn lên bậc chân phước vào ngày 20 tháng 5 năm 1990, đồng thời gọi thanh niên mạnh mẽ này là con người của tám mối phúc. anh là người đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới, đặc biệt là giới trẻ. Một trong những người viết tiểu sử của anh đã gọi anh là một vận động viên táo bạo, người tinh nghịch, nhà hoạt động cẩn mẫn và nhà thần bí xuất chúng. Anh đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ khao khát hướng thượng, hướng lên đỉnh cao, không những cùng anh chinh phục những đỉnh núi cao, nhưng còn qua đó diện kiến thiên nhiên kỳ vĩ và tôn vinh đấng sáng tạo. Khi được hỏi làm sao có thể chịu được khi đến thăm những ngôi nhà dơ dáy và hôi hám của những người nghèo, anh Frassati trả lời: Chúa Giêsu đến với tôi mỗi sáng trong bí tích thánh thể và tôi đáp lại bằng cách viếng thăm và phục vụ người nghèo. Là một thành viên của phong trào công giáo tiến hành, anh nói: Bác ái thôi không đủ, chúng ta cần canh tân xã hội. Pier Giorgio Frassati gia nhập huynh đoàn Đa Minh vào năm 1922, lấy tên là Girolamo. Là một người giáo dân Đa Minh đạo đức, anh luôn mang theo tràng hạt mân côi và lần chuỗi mỗi ngày.
Tinh giáo phận Phan Thiết, linh mục đoàn giáo phận Phan Thiết, tỉnh Tâm Lâm. Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 này, tại trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao, linh mục đoàn giáo phận Phan Thiết cùng tham dự tuần tĩnh tâm thường niên trước khi bước vào năm phục vụ mới. Chủ đề của kỳ tĩnh tâm năm nay là linh mục sống phận lữ khách khi cùng nhau loan báo tin mừng. Chủ đề được sự hướng dẫn của Đức Giê-xu Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, mang một ý nghĩa sâu sắc, gợi lên sự mời gọi các linh mục nhận thức rõ về sứ mạng của mình như những người lữ hành trên con đường loan báo tin mừng. Khởi đầu kỳ tĩnh tâm là thánh lễ xin ơn Chúa Thánh Thần do Đức Giê-xu Tổ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết chủ sự. Khởi đầu thánh lễ, Đức Giê-xu mời gọi tuần tĩnh tâm năm của các linh mục là thời gian đặc biệt dành cho cầu nguyện, suy niệm và làm mới lại chính mình. Đây là một cơ hội để ân sủng để chúng ta tạm rời xa những bận rộn trong công tác mục vụ hàng ngày, để mở rộng trái tim đón nhận tiếng nói của Thiên Chúa và được đổi mới trong ơn gọi linh mục của chúng ta. Bài giảng thánh lễ, Đức Giám mục chủ chăn giáo phận Phan Thiết nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kỳ tĩnh tâm, nhất là trong ngày đại lễ mừng các thánh tử đạo Việt Nam, để nhắc nhớ các linh mục về đức tin vĩ đại và lòng can đảm của những môn đệ bước theo Chúa Giêsu của các thánh tử đạo Việt Nam. Thánh lễ khai mạc kết thúc trong tâm tình thiêng liêng khi các linh mục được sống những phút với nhau và với Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành trong những ngày tĩnh tâm.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ trở nên những chứng nhân của hy vọng. Vào cuối thánh lễ do ngài chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô nhân đại lễ mừng tính Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ diễn ra sáng chủ nhật ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng một số bạn trẻ đại diện cho các bạn trẻ trên thế giới, đặc biệt là các bạn trẻ đại diện từ Bồ Đào Nha nơi diễn ra ngày quốc tế giới trẻ năm 2023 vừa rồi tại Lisbon và các bạn trẻ đại diện từ Hàn Quốc là nơi sẽ là chủ nhà cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới vào năm 2027. Đức Thánh Cha nhắc đến biểu tượng chính của Đại hội Giới Trẻ là Thánh Giá và ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma và các bạn trẻ Bồ Đào Nha chuẩn bị trao cho các bạn trẻ Hàn Quốc những biểu tượng mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã ủy thác cho các bạn trẻ để họ có thể mang đến khắp thế giới. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ Hàn Quốc nhắc nhớ rằng qua việc rước kiệu thánh giá giới trẻ thế giới khắp Á Châu là họ loan báo tình yêu của Chúa Kitô cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, chúng con hãy can đảm lên, hãy dũng cảm làm chứng cho hy vọng điều mà thế giới chúng ta cần đến hơn bao giờ hết. Ước mong tình yêu tuyệt đối và không thể bị đánh bại của Thiên Chúa và tình huynh đệ giữa các dân tộc được triển nở tại những nơi và những biểu tượng này hiện diện. Và ước mong thánh giá của Chúa và ảnh của Đức Thánh Trinh Nữ Maria luôn là nguồn an ủi và trợ lực cho tất cả những bạn trẻ đang là nạn nhân của các cuộc xung đột và chiến tranh. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện với Đức Maria, Nữ Tỷ của Chúa, đang khi chúng ta mong chờ vương quốc của Thiên Chúa với niềm hy vọng. Được biết, khi chủ sự kinh truyền tin vào lúc 12 giờ trưa sau đó, từ lầu 3 Dinh Tâm Tòa, Đức Thánh Cha đã mời hai bạn trẻ người Hàn Quốc đứng bên cạnh ngài để giới thiệu với mọi người bên dưới quảng trường Thánh Phêrô về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2027 sẽ diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện cùng vỗ tay chúc mừng hai nhóm bạn trẻ đại diện từ Bồ Đào Nha và từ Hàn Quốc khi trước đó họ trao cho nhau thánh giá và ảnh Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma, những biểu tượng của ngày Giới Trẻ Thế Giới.
Tin giáo phận Xuân Lộc, Đại hội Giới Trẻ Giáo phận Xuân Lộc. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 11 vừa qua, tại lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, đã có hơn 3.000 bạn trẻ từ khắp nơi trong giáo phận Xuân Lộc quy tụ về giáo xứ Bạch Lâm để mừng Đại hội Giới Trẻ Giáo phận với chủ đề Lòng bừng cháy, chân bước nhanh. Sau những phút khởi động, các bạn trẻ đã chào đón Đức Cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Đi chặng đàng thánh giá là phần không thể thiếu cho ngày đại hội. Trong những hướng ý mở đầu phần suy tôn, Đức Cha Đa Minh đã liên hệ từ ngày lễ mừng Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Đức Cha nói, nơi Đức Kitô Vua Vũ Trụ, vinh quang của Ngài là tình yêu qua cây thập giá, để rồi tất cả cộng đoàn được mời gọi đi vào sự thinh lặng nội tâm để chiêm ngắm, suy niệm đàng thánh giá. Tuy nhiên, như Đức Cha nhấn mạnh, suy niệm chặng đàng thánh giá không là đề cao đau khổ hay bạo lực, nhưng là để khám phá ra nơi chặng thánh giá là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu cho đi đến cả mạng sống, một tình yêu yêu cho đến cùng. Kế đó, vào lúc 10 giờ 45, Đức Cha Đa Minh đã chủ tế thánh lễ mừng trọng thể Chúa Kitô Vua. Cùng đồng tế với Đức Cha Phụ Tá, có Cha đặc trách giới trẻ giáo phận, Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Bạch Lâm, Quý Cha đặc trách giới trẻ các giáo hạt và Quý Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Đa Minh đưa ra những hình ảnh xem ra có sự tương phản từ tường thuật tin mừng Gioan 18, rằng một vị vua đăng quang lại là người đang bị kết án. Nước của vua Giê-xu là nước của sự thật, một nước không thuộc thế gian này. Đức Cha nói, chúng ta, những người trẻ trong giáo phận, được mời gọi sống cho sự thật, chết cho sự thật, ngược lại với những lời mời gọi sống ảo, lừa đảo, gian dối. Đồng thời Đức Cha mong đợi những người trẻ giáo phận hãy trở nên thần dân của vua phục vụ, qua việc dấn thân phục vụ người khác bằng tình yêu cho đi quảng đại. Sau bữa trưa, vào lúc 14 giờ, các bạn cùng tham dự phần chia sẻ chủ đề. Tiếp nối phần chia sẻ chủ đề là chương trình văn nghệ của các bạn trẻ. Trước khi kết thúc ngày đại hội trong ân sủng, các bạn trẻ đã cùng nhau tham dự nghi thức cung dinh và chầu thánh thể do Cha đặc trách Gioan Kim chủ sự. Đại hội Giới Trẻ của giáo phận Xuân Lộc đã kết thúc vào lúc 16 giờ 45 với nghi thức lên đường.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Này hồn con, tựa như chim non, thoát khỏi lưới thần của người gài bẫy bắn chim. Nếu như Chúa không phù giúp con, nếu như Ngài không chở che con,
khi con người gặp thử thách. Đó là một trong những câu hỏi lớn mà triết học tôn giáo đã đặt ra, khiến nhiều người ngày nay vẫn còn đang loay hoay suy tư về nó. Chúng ta phải thành thật để nói rằng, vấn đề hiện hữu của Thiên Chúa trong khi con người đối diện với sự dữ không luôn là một điều gì đó dễ dàng để trả lời như cách mà chúng ta làm một phép toán. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt nó trong cái nhìn của một người có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, thì việc tìm kiếm câu trả lời có thể trở nên như một cơ hội đưa chúng ta đến gần với Thiên Chúa và hiểu về thân phận mong manh của con người hơn. Tác giả Thánh Vịnh 124 kể cho chúng ta nghe kinh nghiệm của mình trước vấn đề hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Dòng suy tư này là một bài học rút ra từ thực tế trong cuộc sống của tác giả. Thế nên, nó đáng để chúng ta tìm hiểu, học hỏi và cảm nghiệm trong tinh thần cầu nguyện. Nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, nhà Israel hãy nói rằng, nếu mà Chúa chẳng đỡ bênh ta, khi thiên hạ nhằm ta xông tới, hẳn là họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy. Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập cổ. Hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. Xin chúc tụng Đức Chúa đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy, lưới răng đã đứt rồi, thế là ta thoát nạn. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, đấng đã dựng nên cả đất trời. Tác giả mở đầu Thánh Vịnh bằng một câu hỏi, không những chỉ dựa vào kinh nghiệm riêng tư, mà còn dựa trên kinh nghiệm của toàn dân Israel. Giả như Thiên Chúa không đỡ nâng, liệu con người có đủ sức đứng vững trước những tấn công như điên cuồng của sự dữ không? Hẳn là con người đã ngã gục, đã tiêu vong, đã trở nên mồi ngon cho chúa tể của sự ác mất rồi. Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong những trận chiến thiêng liêng. Ngài không bỏ mặc chúng ta cho nanh vuốt của tử thần. Phận người phàm, hẳn không thể dùng sức riêng để đấu trí với những thủ tạo thần thiêng được. Thay vì tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu mỗi khi con người đang phải chiến đấu với sự dữ, thì ta nên hỏi, tôi có tin Thiên Chúa chiến đấu cùng tôi? Thiên Chúa đang phù hộ và nâng đỡ tôi không? Thiên Chúa luôn có đó, cho dù chúng ta có nhận ra Ngài hay không. Sức mạnh của Ngài làm cho chúng ta trở nên bất bại trước những cạm bẫy của kẻ thù. Vì xác tín Thiên Chúa luôn có mặt trong cuộc đời, nên tác giả Thánh Vịnh đã thốt lên. Đức Chúa đã không bỏ mặc ta, làm mồi ngon cho nanh vuốt họ. Chúng ta thoát nạn không phải là do những ngón đòn tài trí của chúng ta, nhưng là nhờ Thiên Chúa tỏ lòng thương xót của Ngài. Thật hữu ích khi tâm niệm rằng chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới được cứu độ. Tiếp tục dòng suy tư, tác giả Thánh Vịnh đưa ra cho chúng ta hai hình ảnh chủ đạo là lưới và dòng thác lũ. Lưới là hình ảnh của những gian manh xảo trá mà kẻ thù răng mắc để bẫy chúng ta. Tấm lưới ấy có thể là sự giàu có, là lối sống dễ dãi, là ham muốn trần tục, khiến cho đôi cánh non nớt của chúng ta khó cất lên, chạm tới những thực tại thiêng liêng cao cả. Dòng thác lũ là hình ảnh biểu tượng cho sự dữ không thể ngăn cản, không thể kiểm soát. Nó cũng nói đến một trận lũ tâm linh của những cám dỗ và những học thuyết sai lạc xa lìa Chúa. Nó thực sự mạnh, nó khiến ta bàng hoàng, sững sờ, mệt nhoài và tưởng chừng như bị vùi lấp trong những trận chiến. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở thái độ đó, đức tin của chúng ta đang đụng vào một vách đá mà không có lối thoát. Vì thế chúng cần đưa lòng trí mình hướng về Thiên Chúa. Ta được phù hộ là nhờ danh Thánh Chúa, Đấng đã dựng nên cả đất trời. Quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa là bảo đảm chắc chắn nhất để chúng ta đứng vững trong thời gian khó khăn thử thách. Lạy Chúa, nếu Chúa không ra tay, hẳn chúng con đã bị tiêu vong, bị sóng đánh như cành củi khô lạc giữa dòng nước lũ. Chúa đã gần gũi chúng con ngay từ khi tạo thiên lập địa, thì xin Chúa cũng tiếp tục gìn giữ chúng con trước những học thuyết dối trá và nguy hại, trước những lời mời gọi nguy hiểm mà chúng con đang đối mặt. Xin cho chúng con nhận ra, chỉ mình Chúa là đủ cho chúng con. Amen.
Này hồn con, tưởng như chim non, thoát khỏi lưới thù của người gài bẫy bắn chim.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.